Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Hai, 20 tháng 10 năm 2014, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Australia gửi lực lượng đặc biệt tới cố vấn cho Iraq trong cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo.
I have finalized agreement for a legal framework to enable our special forces to be deployed here.
Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường thuật chi tiết từ Sydney, nhưng trước hết là tóm lược các tin thế giới mới nhất.
Hàn Quốc cứng rắn cảnh báo Bắc Hàn. Hai nữ bộ trưởng Nhật từ chức và thủ lĩnh biểu tình Hồng Kông bác bỏ cáo buộc bị thế lực nước ngoài giật dây.
Quân đội Mỹ gửi tiếp liệu đến người Kurd ở Kobani và lễ nhậm chức của Tổng thống Indonesia Joko Widodo là những tin quốc tế quan trọng khác. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ Nguyễn Trung sẽ đến với các bạn trong bản tin thế giới chi tiết.
Thưa quý vị, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này đang hỗ trợ chiến binh người Kurd Iraq vượt biên giới vào Syria để giúp các chiến binh người Kurd tại thành phố Kobani, trong khi lực lượng này ngăn chặn đà tiến của các phần tử chủ chiến thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay không công bố thêm các chi tiết, trong khi thông báo cho các phóng viên biết về việc trợ giúp lực lượng chiến binh người Kurd. Động thái này được công bố một ngày sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng nước ông sẽ không vũ trang cho các chiến binh người Kurd, và ông tuyên bố rằng lực lượng này cũng giống như Đảng Công nhân người Kurd mà cả Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ đều coi là một tổ chức khủng bố. Bước đi trên cũng diễn ra ngay sau khi các máy bay vận tải của Mỹ tối qua đã vận chuyển vũ khí, đạn dược và tiếp liệu y tế từ chính quyền Kurd ở Iraq sang cho các chiến binh người Kurd ở Kobani, cách không xa lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Các quan chức cấp cao nói với các phóng viên rằng Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã thông báo cho ông Erdogan trong một cuộc trao đổi hôm thứ Bảy rằng quân đội Mỹ sẽ thực hiện việc thả các tiếp liệu. Các quan chức nói rằng Hoa Kỳ đã thấu hiểu các quan ngại bấy lâu nay của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng cả hai nước hiện phải đối mặt với một kẻ thù chung.
Quân đội Mỹ cho biết họ đã thả dù vũ khí, đạn dược và tiếp liệu y tế cho những người Kurd đang bảo vệ thành phố Kobani ở miền Bắc Syria trước cuộc tấn công của phiến quân Nhà nước Hồi giáo. Các nhà phân tích nói rằng hành động này có thể gây căng thẳng cho các mối quan hệ giữa Hoa Kỳ với Thổ Nhĩ Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Victor Beatty của đài VOA.
Bộ Tư lệnh Miền Trung của quân đội Mỹ cho biết ba chiếc vận tải cơ C-130 đã thực hiện những phi vụ thả dù tiếp liệu ở vùng phụ cận Kobani, trong đó có những vũ khí nhẹ do chính quyền người Kurd ở Iraq cung cấp. Các chuyến thả dù đầu tiên trong cuộc chiến ở thành phố biên giới này có mục đích giúp cho chiến binh người Kurd bảo vệ Kobani trước cuộc tiến công của Nhà nước Hồi giáo. Thông cáo của quân đội Mỹ cho biết 135 cuộc không kích do Hoa Kỳ dẫn đầu gần Kobani đã làm chậm lại đà tiến của nhóm Nhà nước Hồi giáo trong trận đánh mà Ngũ Giác Đài nói đã gây tử vong cho hàng trăm chiến binh của nhóm khủng bố này. Hôm thứ Sáu, Chỉ huy trưởng Bộ Tư lệnh Miền Trung, Đại tướng Lloyd Austin nói rằng những vụ không kích ở Syria và Iraq có mục đích làm sút giảm năng lực chỉ huy và kiểm soát của nhóm Nhà nước Hồi giáo.
We are having the desired effects. We're seeing evidence of this not only in our battle damage assessment.
Chúng tôi đã có được những hiệu quả như mong muốn và chúng tôi nhìn thấy những bằng chứng của điều này, chẳng những trong những hoạt động đánh giá thiệt hại, mà quan trọng hơn nữa, chúng tôi nhận thấy những sự thay đổi trong cách thức hoạt động và chiến thuật của địch quân, phản ánh một sự sút giảm trong năng lực của họ và những sự hạn chế đối với sự di chuyển của họ. Thí dụ, chúng tôi không còn thấy họ di chuyển trên khắp nước trong những đoàn công vo lớn. Giờ đây thì họ di chuyển phần lớn là trên một nhóm nhỏ, những chiếc xe dân sự. Điều này gây cản trở cho khả năng tập trung và gia tăng khả năng tác chiến của họ. Chúng tôi cũng nhận thấy họ thay đổi cách thức truyền tin liên lạc và điều đó cho thấy họ không thể phối hợp, điều hợp các hoạt động của họ.
Tướng Austin nói rằng nhóm Nhà nước Hồi giáo đã dồn nhiều nỗ lực vào mục tiêu chiếm được Kobani và cảnh báo rằng thành phố gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ này có thể bị thất thủ, mặc dù ông cảm thấy phấn khởi trước quyết tâm bảo vệ thành phố của các chiến binh người Kurd. Ông Rick Brennan, một nhà phân tích cấp cao của tổ chức nghiên cứu RAND Corporation ở Washington, cho biết việc Thổ Nhĩ Kỳ không chịu giúp các chiến binh người Kurd đã phương hại tới nỗ lực chiến đấu chống Nhà nước Hồi giáo.
the refusal of Turkey to either allow the United States to use air bases in its territory.
Việc Thổ Nhĩ Kỳ không để cho Mỹ sử dụng các căn cứ không quân ở nước họ để tấn công nhà nước Hồi giáo và không để cho chiến binh người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ đến giúp các chiến binh người Kurd ở Kobani đang tạo ra một tác động tiêu cực đối với những hoạt động dài hạn ở Kobani.
Ông Brennan cũng nhanh chóng đề cập tới việc Thổ Nhĩ Kỳ phải đối phó với những hoạt động đòi ly khai của người Kurd thiểu số ở nước họ. Và Ankara đã hối thúc liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo đối đầu với Tổng thống Syria Bashar al-Assad để chấm dứt cuộc nội chiến bùng ra hồi tháng 3 năm 2011. Hôm thứ Bảy vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã thảo luận qua điện thoại với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan về tình hình Kobani và những biện pháp để chặn đứng đà tiến của nhà nước Hồi giáo. Đôi bên cam kết hợp tác với nhau để chống lại nhóm khủng bố này. Hôm qua, ông Erdogan tuyên bố ông chống đối việc cung cấp vũ khí cho chiến binh người Kurd ở Kobani. Ông cho rằng Đảng Liên minh Dân chủ người Kurd, tổ chức chính trị chính của người Kurd ở Syria và cánh quân sự của đảng này tương đương với đảng PKK ở Thổ Nhĩ Kỳ là tổ chức mà cả Ankara lẫn Washington đều xem là một tổ chức khủng bố. Các nhân vật tranh đấu ủng hộ người Kurd cho đài VOA biết rằng giới hữu trách Thổ Nhĩ Kỳ đã ngăn không cho các nhà tranh đấu ở Pháp, Đức và một số nước khác trong Liên hiệp Âu Châu tiếp tế lương thực và thuốc men cho Kobani. Ông Aris Harki, một nhà tranh đấu ở Pháp, nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ chẳng những ngăn chặn việc vận chuyển các loại tiếp liệu phi sát thương, mà còn ngăn không cho chiến binh người Kurd trở về Syria để chiến đấu, chống lại phiến quân nhà nước Hồi giáo. Trong khi đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry hôm nay đã gặp gỡ các giới chức của Indonesia, Australia, Brunei, Philippines và Singapore tại Jakarta, nơi ông tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Joko Widodo. Một giới chức tháp tùng Ngoại trưởng Kerry cho biết, ông hy vọng là Indonesia, Malaysia và Brunei, các nước có đa số dân theo đạo Hồi, sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc chống lại chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo. Ông cho biết Washington muốn tăng cường sự hợp tác với các nước Đông Nam Á để ngăn chặn việc tuyển mộ chiến binh người nước ngoài, chống lại những chiến binh đó khi họ về nước, phá vỡ hoạt động kinh tài của các phần tử cực đoan và vô hiệu hóa những sự tuyên truyền của các nhóm khủng bố.
Australia chuẩn bị phái 200 binh sĩ thuộc lực lượng đặc biệt tới Iraq để cố vấn và giúp đỡ lực lượng an ninh ở đây trong cuộc chiến chống lại các phiến quân nhà nước Hồi giáo. Các chiến đấu cơ của Australia tham gia liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu ở Trung Đông và đã bắt đầu thực hiện những vụ không kích nhắm vào các mục tiêu của phiến quân Hồi giáo ở Iraq. Từ Sydney, thông tín viên Phil Mercer của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Các giới chức của Australia và Iraq đã mất nhiều tuần lễ để đạt được một thỏa thuận về một khuôn khổ pháp lý để Australia có thể bố trí binh sĩ thuộc lực lượng đặc biệt tại Iraq. Khoảng 200 binh sĩ biệt kích đã trú đóng ở một căn cứ quân sự Mỹ tại Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập trong tháng vừa qua, trong lúc họ phải chờ đợi kết quả của cuộc điều đình. Các binh sĩ đó sẽ hoạt động trong tư cách cố vấn và giúp cho các lực lượng Iraq chống lại phiến quân nhà nước Hồi giáo, là những người đã chiếm một phần đất rộng lớn ở Syria và Iraq trong vài tháng qua. Các chiến đấu cơ Super Hornet của Australia đã thực hiện những phi vụ chiến đấu hầu như mỗi ngày ở miền Bắc Iraq, nhưng thỏa thuận giữa Canberra và Baghdad không cho phép binh sĩ Australia tham gia cuộc chiến đấu trên bộ. Ngoại trưởng Australia bà Julie Bishop cho biết, các binh sĩ của lực lượng đặc biệt này sẽ giúp cho người dân Iraq chống lại mối đe dọa của những phần tử Hồi giáo Sunni cực đoan.
I have finalized agreement for a legal framework to enable our special forces.
Tôi đã kết thúc một thỏa thuận về một khuôn khổ pháp lý để lực lượng đặc biệt của chúng tôi được bố trí ở đây nhằm cố vấn và trợ giúp chính phủ Iraq trong việc xây dựng năng lực của lực lượng an ninh Iraq. Giờ đây quân đội của chúng tôi sẽ xác định xem khi nào lực lượng đặc biệt của chúng tôi sẽ tới Iraq.
Một cuộc thăm dò ý kiến công chúng hồi gần đây cho thấy hầu hết dân chúng Australia ủng hộ việc Canberra phái binh sĩ và chiến đấu cơ tới Iraq để ngăn chặn đà tiến của nhóm nhà nước Hồi giáo. Cuộc thăm dò đó cũng cho thấy người Australia tin rằng sự can thiệp quân sự này sẽ làm cho nước họ trở nên kém an toàn hơn. Bà Christine Milne, lãnh tụ đảng Xanh, cũng nghĩ như vậy. Bà cho rằng sự dính líu của Australia trong cuộc xung đột ở Iraq sẽ làm cho Australia trở thành mục tiêu tấn công của các phần tử Hồi giáo cực đoan. Hồi tháng trước, Australia đã nhận được một sự đe dọa trực tiếp từ các phần tử hiếu chiến của nhà nước Hồi giáo trong một đoạn phim video tuyên truyền. Đoạn video đó hối thúc người Hồi giáo thực hiện nhiệm vụ tấn công nhắm vào thường dân của một số quốc gia, trong đó có Australia, Canada và Pháp. Hồi gần đây, Australia đã nâng mức cảnh báo khủng bố từ trung bình lên mức cao vì những lo ngại về việc xảy ra những vụ tấn công của những người bị cực đoan hóa bởi ý thức hệ cực đoan trên mạng hoặc những công dân trở về nước từ những cuộc xung đột ở vùng Trung Đông.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam và Vatican cam kết khôi phục bang giao. Việt Nam và Vatican cam kết khôi phục quan hệ ngoại giao sau cuộc gặp giữa lãnh đạo đôi bên tại Rome cuối tuần qua. Hãng tin AFP dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đức Giáo Hoàng Francisco hôm 18 tháng 10 bày tỏ mong muốn củng cố mối quan hệ giữa Tòa Thánh với Việt Nam, và cuộc gặp lần này được Vatican đánh giá là bước quan trọng của tiến trình đó. Truyền thông nhà nước thuật lời ông Dũng khẳng định rằng Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Tòa Thánh. Đôi bên cũng nhất trí duy trì các cuộc đối thoại và liên lạc nhằm thúc đẩy quan hệ phát triển. Chính phủ Cộng sản Việt Nam cắt đứt quan hệ ngoại giao với Vatican từ năm 1975. Đôi bên cùng nỗ lực để cải thiện quan hệ trong suốt 7 năm qua. Tuy nhiên, ban giao giữa Việt Nam với Vatican không thể khôi phục trừ phi Hà Nội cải thiện các chính sách luật lệ xâm phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo của người dân, theo nhận định của một chức sắc công giáo ở khu vực miền Nam, người được biết đến qua các hoạt động tích cực cổ suý cho nhân quyền, công lý và tự do tôn giáo. Linh Mục Đinh Hữu Thoại, Chánh Văn phòng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.
Có những cái điều kiện cụ thể để cái quan hệ đó nó có thể phát triển hơn. Tùy thuộc vào phía Việt Nam có thay đổi hay không thôi. Chứ còn giáo hội thì không có từ chối quan hệ với một đất nước nào. Nên là Việt Nam phải đạt đến những cái điều kiện về tự do tôn giáo, về vấn đề độc lập của giáo hội đối với nhà nước. Không có bị nhà nước can thiệp vào chuyện nội bộ của giáo hội. Thì những cái cơ bản đó phải có thì mới nói đến vấn đề ban giao. Cái hiện nay là thực tế ở Việt Nam không có cái tự do tôn giáo đúng nghĩa, nghĩa là mọi thứ sinh hoạt tôn giáo, ngay cả cái chuyện rất là quan trọng đó là bổ nhiệm các giám mục Việt Nam thì vẫn phải để qua cái hệ thống của nhà nước, họ đồng ý thì giáo hội, cái giáo hoàng mới bổ nhiệm được, thì cái đó nó vi phạm tự do tôn giáo một cách nghiêm trọng. Cho nên những cái chính sách, những luật pháp của Việt Nam cũng là những chính sách hạn chế quyền tự do tôn giáo. Chứ nó không phải thực sự là những cái chính sách giúp cho cái quyền tự do tôn giáo được thực thi. Cho nên hai cái vấn đề lớn đó mà hiện nay chưa có giải quyết xong thì cũng khó mà đi đến cái bàn giao với Vatican được. Cái mọi cái ban giao nó phải dựa trên tự do tôn giáo.
Linh Mục Thoại cho rằng, dù gần đây Việt Nam và Vatican đã tổ chức nhiều cuộc gặp cấp cao trong nỗ lực hàn gắn quan hệ, nhưng chưa thấy được kết quả đích thực cụ thể từ các cuộc hội kiến này.
Nói một cách nào đó thì rõ ràng là Việt Nam cũng đang cố gắng, mong muốn của họ là thiết lập với ban giao với Tòa Thánh, vì họ nó có lợi cho họ, nhưng mà nó vẫn chưa đi đến một cái bước tiến nào khá hơn sau những cái cuộc gặp đó.
Thông cáo báo chí của Vatican về cuộc gặp của Thủ tướng Dũng với Đức Giáo Hoàng Francisco nói Tòa Thánh đánh giá cao sự nâng đỡ của nhà chức trách Việt Nam dành cho cộng đồng công giáo, phù hợp với sự phát triển được quy định trong Hiến pháp 2013 liên quan tới chính sách tôn giáo và sự hỗ trợ dành cho đại diện không thường trú của Vatican tại Việt Nam trong việc thi hành sứ mạng nhằm phát huy quan hệ giữa giáo hội với nhà nước Việt Nam. Linh Mục Thoại nói đây chỉ là những lời tuyên bố mang tính ngoại giao và bày tỏ hy vọng rằng những gì diễn ra trên thực tế trong tương lai sẽ xứng đáng với lời ca tụng này.
Cái thông báo đó từng mang tính ngoại giao, tự do tôn giáo trong nước không có cái dấu hiệu gì là gia tăng cả. Qua một chính sách không thay đổi, thậm chí là nơi này nơi khác, rồi mới đây nhất là cái vụ ở quận 2, Thủ Thiêm, họ vẫn còn nuôi dưỡng cái âm mưu là xóa sổ tôn giáo trên khu đô thị mới. Phải thay đổi từ bên trong Việt Nam á, thì mới nói đến vấn đề bàn giao với Vatican.
Thông cáo của Tòa Thánh nói Thủ tướng Việt Nam và Đức Giáo Hoàng trong cuộc gặp lần này cũng thảo luận một số chủ đề mà hy vọng sẽ được xem xét thêm thông qua các kênh đối thoại hiện có, nhưng không nêu rõ chi tiết đó là những vấn đề gì. Hai bên cũng trao đổi quan điểm về những vấn đề quốc tế và khu vực hiện tại, đặc biệt là những sáng kiến nhằm thăng tiến hòa bình ổn định tại khu vực châu Á. Trước đây, Vatican từng lên tiếng ca ngợi những bước tiến tích cực từ các cuộc đàm phán về quan hệ giữa đôi bên tại Hà Nội hôm 10 và 11 tháng 9 vừa qua. Trong chuyến công du châu Á đầu tiên của mình hồi tháng 8, Đức Giáo Hoàng Francisco kêu gọi đối thoại với hai quốc gia cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, vốn chưa có quan hệ chính thức với Vatican. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng Vatican không nhìn châu Á với tư tưởng chế ngự. Từ năm 2011, đặc sứ không thường trú của Vatican đã thực hiện nhiều chuyến thăm tới Việt Nam và tham dự các sinh hoạt tôn giáo lớn của giáo hội Công giáo trong nước. Đây là lần thứ hai Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được Đức Giáo Hoàng tiếp kiến tại Vatican sau cuộc gặp lần đầu tiên giữa ông với Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI hồi tháng Giêng năm 2007. Cộng đồng Công giáo trong nước hiện chiếm khoảng 7% trên tổng số 89 triệu dân Việt Nam. Giới hoạt động nhân quyền tố cáo, số nhà hoạt động tôn giáo tại Việt Nam bị bắt bớ tù đầy tiếp tục gia tăng và các tổ chức tôn giáo không được nhà nước cấp phép hoạt động vẫn bị sách nhiễu, đàn áp. Giám mục chính tòa của giáo phận Vinh ở miền Trung Việt Nam, kiêm chủ tịch Ủy ban Công lý Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp nói với VOA Việt ngữ rằng ông hy vọng cuộc gặp lần này giữa hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Vatican sẽ mở ra những chuyển biến tích cực cho mối quan hệ đôi bên và vấn đề tự do tôn giáo tại Việt Nam. Trong quá khứ, Việt Nam và Vatican từng có vài cuộc gặp cấp cao, kể cả các cuộc diện kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng với Đức Giáo Hoàng. Tuy nhiên, vẫn theo lời Đức Giám mục Vinh, sau những sự kiện đáng chú ý đó, chưa mấy có những chuyển biến đáng kể như mong đợi. Việt Nam và Vatican đã tổ chức 5 vòng đối thoại của nhóm công tác hỗn hợp về quan hệ đôi bên.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Tại Indonesia, hôm thứ Hai, một cựu doanh nhân đồ nội thất trở thành một chính trị gia được rất nhiều người ủng hộ. Ông Joko Widodo đã chính thức tuyên thệ nhậm chức để trở thành vị tổng thống thứ 7 của nước này. Theo tường thuật của thông tín viên Kate Lam của đài VOA ở Jakarta, có những kỳ vọng và thách thức rất lớn đang chờ đón tân tổng thống của nền dân chủ lớn thứ 3 thế giới. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết.
Lễ nhậm chức của Tổng thống Indonesia Joko Widodo diễn ra tại Quốc hội hôm nay với sự tham dự của các vị nguyên thủ quốc gia đến từ Australia, Singapore, Malaysia và Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry.
Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah.
Các lễ lạc ăn mừng gồm có một cuộc diễn hành trên đường phố, một buổi trình diễn nhạc rock vào buổi tối và việc thả hàng ngàn lồng đèn bằng giấy. Tới trưa, hàng ngàn người ủng hộ đã tụ tập trên các đường phố chính của thủ đô Jakarta để chào mừng tổng thống mới của họ. Ông Widodo lên nắm quyền lãnh đạo Indonesia với sự ủng hộ mạnh mẽ của quần chúng. Không vướng lụy vì các mối quan hệ với các tổ chức chính trị và các tầng lớp ưu tú của thời đại Suharto cũ. Sự kiện chính khách theo chủ nghĩa dân túy này được bầu lên, đang được ăn mừng như một bước ngoặt quan trọng trong nền dân chủ non trẻ của Indonesia. Việc ông Widodo đắc cử thể hiện niềm hy vọng và sự thay đổi ở Indonesia. Nhưng vị Tổng thống mới phải đối mặt với những thách thức lớn, như nhận định của ông Alexius Jemadu, một nhà phân tích chính trị thuộc Đại học Pelita Harapan.
I think his biggest challenge is going to be how to defend his policies.
Tôi nghĩ rằng thách thức lớn nhất đối với ông Widodo là làm sao để bảo vệ các chính sách của ông và làm thế nào để vận động được sự ủng hộ của các thành viên quốc hội, đặc biệt là của những người ở cánh đối nghịch về quan điểm chính trị.
Ông Widodo, người đã chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 7 với 53% số phiếu trên toàn quốc, không có được thế đa số ở Quốc hội Indonesia. Việc Quốc hội Indonesia mới đây bãi bỏ một biện pháp cải cách bầu cử quan trọng trong thời kỳ hậu Suharto để chấm dứt các cuộc bầu cử trực tiếp để bầu lãnh đạo địa phương đã làm tăng mối lo ngại rằng một phe đối lập có ý định trả thù có thể gây trở ngại cho các chương trình cải cách của tân Tổng thống và không chịu thông qua một ngân sách để thực hiện những cải cách này. Trong bối cảnh tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Indonesia giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm vì sự bùng phát của các mặt hàng nông khoáng sản giảm đi, Tổng thống mới của Indonesia đang nhắm tới mục tiêu tăng trưởng 7% và hứa sẽ cải thiện cơ sở hạ tầng, cắt giảm các thủ tục hành chính quan liêu và thực hiện các cải cách cơ cấu đã bị đình hoãn trước đó. Tổng thống Widodo cũng cam kết sẽ thực hiện những quyết định không được ủng hộ về mặt chính trị, như tăng giá nhiên liệu được trợ cấp lên 50%, một động thái dự kiến sẽ tiết kiệm cho chính phủ gần 13 tỷ đô la mỗi năm. Là một doanh nhân trước khi trở thành thị trưởng của một thị trấn nhỏ, rồi trở thành đô trưởng Jakarta trước khi được bầu vào chức vụ tổng thống, ông Widodo đã đưa ra hình ảnh của một nhà quản lý trong sạch, giản dị, chú ý tới những vấn đề vi mô. Sự kiện ông Widodo đặt nặng chương trình cải cách ở trong nước, theo lời ông Johannes Suleiman, một nhà phân tích chính trị tại Học viện Quốc phòng Indonesia, có phần chắc sẽ khiến cho ông ít tập trung hơn vào những mối quan tâm về chính sách đối ngoại.
Về cơ bản thì ông ấy cần phải hành động để đạt kết quả. Và điều đó khiến tôi suy nghĩ hay suy đoán là chính sách đối ngoại sẽ là ưu tiên cuối cùng. Ông sẽ không thực sự bỏ nhiều thời giờ để lo tới chính sách đối ngoại. Dường như những gì mà ông ấy đang tập trung vào tại thời điểm này là tăng trưởng kinh tế, ngày càng đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế hơn nữa, nhưng sẽ có rất ít bước đột phá về chính sách đối ngoại.
Tổng thống Widodo được cho là sẽ bớt thiên về chủ nghĩa quốc tế hơn so với người tiền nhiệm, ông Susilo Bambang Yudhoyono. Tuy nhiên, Tổng thống mới của Indonesia đã liên tục nhắc lại cam kết của ông là sẽ theo đuổi một chính sách đối ngoại độc lập và có tính chủ động, và sẽ biến đổi Indonesia, một quốc gia đa dạng gồm hơn 17.000 hòn đảo, trở thành một trục hàng hải toàn cầu. Trong bài diễn văn nhậm chức, ông Widodo trở lại với ý tưởng đó. Ông nói, trong cương vị thuyền trưởng, tôi mời tất cả mọi người dân Indonesia lên tàu để cùng nhau tham gia cuộc hành trình hướng tới một nước Indonesia thịnh vượng. Nằm giữa Ấn Độ và Thái Bình Dương và dọc theo biên giới trên Biển Đông, Indonesia có một vị thế tốt để có thể tận dụng sức mạnh trên biển của mình. Tuy nhiên, nhà phân tích chính trị Jemadu nói, mục tiêu và khả năng là hai khía cạnh khác nhau của phương trình.
In order to accomplish all his goals related to that idea,
việc hoàn thành tất cả các mục tiêu của mình liên quan tới ý tưởng này đòi hỏi rất nhiều khả năng ngoại giao, khả năng kinh tế, khả năng công nghệ để hỗ trợ cho kế hoạch hoặc ý tưởng của Indonesia muốn trở thành một trung tâm hàng hải toàn cầu trong bối cảnh có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cường quốc xung quanh Indonesia.
Lễ nhậm chức của ông Widodo hôm thứ Hai đánh dấu lần đầu tiên tại Indonesia quyền lực được chuyển giao từ tay của một nhà lãnh đạo được bầu trực tiếp sang một nhà lãnh đạo dân cử khác. Tổng thống Widodo đã hứa sẽ tận lực làm việc để phục vụ tất cả mọi người dân Indonesia, từ các chuyên gia cho tới nông dân, ngư dân và những người buôn bán trên các đường phố. Hôm thứ Hai, ông kêu gọi tất cả mọi người dân Indonesia tại thời điểm lịch sử này hãy bắt tay làm việc cùng nhau để kiến tạo một quốc gia thịnh vượng và hòa bình.
Tiếp tục phần tin quốc tế, Hàn Quốc cảnh báo Bắc Hàn chấm dứt khiêu khích. các cuộc đụng độ trên biên giới. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên Kim Min-suk ngày hôm nay nói rằng Hàn Quốc đã cảnh báo Bình Nhưỡng ngay lập tức chấm dứt hành động khiêu khích quân sự liều lĩnh. Ông Min-suk nói rằng quân đội Nam Triều Tiên hiện theo dõi sát mọi diễn biến của quân đội Bắc Triều Tiên trên mọi tiền tuyến. Phát ngôn viên này cũng nói thêm rằng quân đội Nam Triều Tiên cũng sẵn sàng đối phó với các hành động khiêu khích mới của quân đội Bắc Hàn. Ông cũng đồng thời nghiêm khắc cảnh báo Bình Nhưỡng ngay lập tức chấm dứt hành động khiêu khích quân sự liều lĩnh, làm gia tăng căng thẳng và ngưng các hoạt động vi phạm thỏa thuận đình chiến. Các sự cố trên biên giới gần đây đe dọa sẽ làm tổn hại tới các kế hoạch đàm phán cấp cao giữa hai miền Triều Tiên. Quyết định tổ chức các cuộc thảo luận đạt được trong chuyến thăm bất ngờ tới miền Nam của một phái đoàn cấp cao của Bắc Triều Tiên hồi đầu tháng này. Các giới chức Nam Triều Tiên nói rằng lính biên phòng từ hai miền Triều Tiên đã nã đạn qua lại, nhưng không có thông tin về thương vong. Sang một tin khác cũng liên quan tới Bắc Hàn. Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết ngành nông nghiệp của Hàn Quốc tồn tại đầy rẫy sự bóc lột và kêu gọi nước này chấm dứt tình trạng sử dụng hình thức cưỡng bức lao động trên diện rộng đối với các công nhân nông nghiệp nhập cư. Một phúc trình mới được tổ chức này công bố ghi nhận tình trạng bóc lột trên diện rộng đối với các công nhân nông nghiệp nhập cư ở Nam Hàn. Phúc trình nói rằng hệ thống cấp phép lao động của nước này, viết tắt là EPS, nhằm giúp cung cấp lao động nhập cư cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, gặp khó khăn trong việc tuyển các công nhân trong nước. Nhà nghiên cứu quyền của người nhập cư thuộc Tổ chức Ân xá Quốc tế nói rằng giới hữu trách Nam Triều Tiên đã tạo ra một hệ thống đáng hổ thẹn, cho phép tình trạng buôn ngán người, rồi sau đó bóc lột, cũng như tình trạng cưỡng bức lao động phát triển. Tin từ Nhật Bản cho biết, hai trong số năm bộ trưởng của nước này đã từ chức. Cả hai từ chức hôm nay trước các cáo buộc rằng họ sử dụng sai các nguồn tranh cử để mua sự ủng hộ của cử tri. Các cáo buộc đối với Bộ trưởng Thương mại Yuko Obuchi, con gái của một cựu thủ tướng, xuất hiện tuần trước. Bà Obuchi bị cáo buộc sử dụng hàng trăm nghìn đô la tiền tranh cử để dùng vào việc mua vé xem kịch và các món quà khác cho cử tri quê nhà. Chỉ vài giờ sau khi bà Obuchi từ chức, Bộ trưởng Tư pháp Midori Matsushima đã đệ đơn từ chức trước các cáo buộc rằng bà đã vi phạm luật bầu cử khi phân phát các quạt giấy có tên và ảnh của bà trên đó cho các cử tri tại địa hạt của bà. Bà nói rằng các quạt giấy này đáng lẽ phải được coi là các tờ rơi. Tổ chức Human Rights Watch đã kêu gọi Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc có những bước đi để xử lý tình trạng vi phạm nhân quyền trong 4 ngày họp khai mạc ngày hôm nay ở Bắc Kinh. Giám đốc phụ trách vấn đề Trung Quốc của Human Rights Watch viết trong bức thư gửi Chủ tịch Trung Quốc và đồng thời cũng là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc ông Tập Cận Bình rằng dưới thời kỳ lãnh đạo của ông này, các cuộc cải cách pháp luật quan trọng đã bị đình trệ và nhà nước vi phạm hoặc không thể bảo vệ quyền pháp lý cơ bản của mỗi người dân nước này. Và tên cuối, các thủ lĩnh phong trào đòi dân chủ của Hồng Kông đã kịch liệt bác bỏ cáo buộc của đặc khu, trưởng đặc khu hành chính của thành phố này rằng nhiều tuần lễ biểu tình vừa qua là do các thế lực nước ngoài dàn dựng.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 9 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình của Ngọc Hân gửi về từ Sydney và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Dung Cho.
We'll see you again on Now.